啦，往前好照往上，各位记得，就用九年的时间，嘛记得，嘛中间个拢讲得很白，对面来个人讲，你个人讲没单的拢得问，记懂不懂？你都不懂一百，都把话能摘，没得了摘，第一点上啦记得。Nhưng mà mình phải nghĩ là ở đâu nó có cái nội quy của nó, ở đâu nó có cái kỷ luật của nó. Mỗi một cái nơi tổ chức nó đều có cái như vậy. Mình có thể là đem cái tinh thần của một tổ chức nào đó vào trong một cái tổ chức này mà mình hành xử một cách không cần hỏi ai. Thì cái đó chẳng hạn bây giờ thầy chỉ lập luận lại với lại mà tụi con là bây giờ tụi con có thể đem những cái xu hướng thỏa mãn con trai, cái lề lối thỏa mãn con trai như vậy, cái lề lối niệm Phật như vậy, tụi con có thể đem xuống dưới làng Hồng mà áp dụng có được không? Ở dưới đó có cho không? Chắc chắn không cho. Đó. Chắc chắn là không cho. Nhưng mà bên này không cho, bên kia không cho, nó không phải là kỳ thị, mà là cái gì nó ra cái nấy. Cũng như mình muốn nhảy thì mình phải vô disco, mà mình muốn ăn mình vô restaurant, mà mình muốn xem phim thì mình phải vô rạp chiếu bóng. Mỗi nơi nó có một cái của nó riêng. Mình không thể nào vào rạp chiếu bóng mà order đồ ăn, xong rồi mình quát tháo, mình bảo là tại sao không có đồ ăn, kỳ thị vậy. Mà nó phải đúng cái chỗ, đúng cái môi trường. Cho nên nếu mà mình muốn áp dụng như thế kia thì môi trường này, mà mình muốn áp dụng cái này, môi trường này phải hiểu như vậy, và đừng có trách. Cứ thời điểm mình rất là kỳ thị, mà phải hiểu rõ cái vấn đề như vậy, tôi nói như vậy. Rồi thì khi đó tôi có giải quyết rồi, nhưng mà cũng chưa xong nữa. Những cái dịp này khi đi trên xe đó thì mới có hỏi với tôi, thì cái anh bạn trẻ lái xe hỏi thẳng tôi, thưa thầy, dưới cái con mắt của thầy thì nhìn đó, những cái xu hướng ở bên làng Hồng nó như thế nào. Tôi bảo hỏi thì mình nói, và cái này thì có thể là tương lai thì cái đường hướng của giáo hội trong cái kỳ đại hội tới cũng sẽ đem ra mà bàn luận, bởi vì ngay trong cái hàng ngũ chư tăng hay là hàng ngũ Phật tử có nhiều người cũng còn ngồi nhận cả hai bên đó, thế ra trước sau đỉnh phải nói, phải nói rõ là cái vấn đề nó như thế nào. Thì tôi trả lời, nếu mà hỏi thì thầy có thể nói như vậy này, cái pháp môn chứ đó không hẳn là Phật pháp. Và nếu mình bảo là mình sử dụng nó có thể có cái lợi lạc cho mình, có thể đồng ý, nhưng mà nó cũng giống như tài phái như vậy này. Khi mình đi chữa bệnh với hai anh thầy thuốc, mà hai anh thầy thuốc đó nói với mình đi xong, một ông là chữa cho mình khỏi bệnh, một người nó thì làm cho mình đứng được đau. Thế là nếu mà cái bệnh của mình nó làm crease rồi mình bị đau á, thì cái vị thầy thuốc này sẽ cho mình cái thuốc uống không ngưng đau. Ngưng đau quá thì mình thấy đã đời lắm, mình cảm thấy là hạnh phúc thiệt. Đang đau này uống cái thuốc đau là hết đau, nhưng một hồi cái thuốc nó hết cũng hiệu, mình lại đau lại, rồi mình lại đi uống. Còn hai á là mình phải đi một thầy thuốc khác, mà thầy thuốc này á không có cầm đau, mà làm một lần hết đau là hết luôn. Và dĩ nhiên cái khi mà làm mình hết đau mà hết luôn á, thì nó không phải một trạng thái cầm đau để mình thấy trước mắt, mà nó là một cái trạng thái lâu dài để mình dứt hẳn cái cơn đau. Đó. Thì dưới mắt của Đức Phật đó, dưới mắt của Đức Phật chẳng hạn như ở đời có nhiều cái vấn đề quá đi, cái phức tạp quá đi, xong rồi mình phải đi tìm một cái gì đó để mà giải quyết theo những cái tinh thần ở dưới làng Hồng nó ví dụ như vậy. Tức là mình có thể tìm một cái phương hướng nào đó để làm cho mình không có bị căng thẳng trong đời sống này. Mình có thể tìm lại được những cái nguồn vui, nguồn an ủi bằng cách là mình có thể thấy được cuộc đời cũng có nhiều cái vui. Mình tìm ra được những cái vui, mà cái vui như chẳng hạn mình có thể nhìn nhau giữa con mắt thương yêu, mắt thương nhìn cuộc đời chẳng hạn. Mình nhìn cuộc đời này giữa con mắt thương yêu, mình nhìn mọi thứ, mình nhìn người này thương người kia. Mình có thể thấy thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương chị, thương bạn, thương mọi người xung quanh để mà mình cũng thấy hạnh phúc. Mà khi mà mình thấy như vậy là hạnh phúc thì mình sẽ thấy ngay là tịnh độ ở ngay đây, chứ chẳng cần phải đi kiếm ở đâu xa, mà tịnh độ ở ngay đây. Đó. Thì như vậy đó, thì tôi mới nói với lại cái cậu thanh niên kia, tôi bảo là chẳng hạn như tụi con áp dụng cái xu hướng như vậy, tụi con cảm thấy hạnh phúc và tụi con thấy cũng hay chứ, đúng. Nhưng mà tụi con chưa nhìn sang một cái bề trái của nó, là cái hạnh phúc mà tụi con nghĩ ra, tụi con tập hợp với nhau 20-30 người, tụi con có thể thương yêu nhau, có thể đùm bọc nhau cái hạnh phúc, và hạnh phúc đó có bảo vệ được mình đâu. Mà không bảo vệ được mọi người, không bảo vệ được mình, cho đến hôm nay đây mình có tổ thì có tán, tức mình bị giải tán, hãy giải tán thì mình đau khổ. Nhưng mà chứng tỏ là cái hạnh phúc kia đó, nó chỉ là cái phương thuốc để cầm cho mình những thứ này thôi, Nhưng mà một khi nó hết vũ hiệu mình lại đau lòng. Còn với cái con mắt sát ngộ của Đức Phật đó, thì nếu một người nào tu theo Phật đúng nghĩa, người đó không có đau khổ, mà người đó sẽ nhìn thấy bản chất thế gian nó là như vậy. Bản chất của thế gian, bản chất của các pháp đối đãi, của điên đảo, của mộng tưởng, của cái nhận vọng tâm, vọng thân này á, nhìn những cái vọng đó là nhận làm tâm làm thân của mình, nhìn sáu trần duyên ảnh cho là tâm đó. Nhìn cái thân tứ đài này vọng nhận là thân, do vì như vậy mà truy cầu phải được thỏa mãn theo cái vọng đó, mà suốt cả đời không bao giờ thỏa mãn. Mà sở dĩ mình không thỏa mãn được là bởi vì con người ta nó mê mờ, cho nên nó gieo đau khổ cho mình nhiều quá. Mà sở dĩ mình không hạnh phúc được là bởi vì mình mê mờ, cho nên mình đón nhận những cái đau khổ người ta gieo. Nếu mà mình giác ngộ thì những cái đau khổ người ta gieo kia đâu có xâm nhập mình được. Mình là bậc vô nhiễm rồi, mình không bị xâm nhập. Và khi mình thấy được sự thật thì mình sẽ thấy rằng là à, tại sao những cái mình đòi hỏi này á là toàn là chuyện mộng mơ mà. Cho nên cái bản chất thật của thế gian này nó là đau khổ, bản chất thật của thế gian này nó là tranh chấp, nó là giành giật. Cho nên làm sao mình yên được trong một cái đám người giành giật? Mình thể nào yên được? Vì như vậy Đức Phật chỉ nói rằng là bản chất khi mà mình vào trong cái đống bùn rồi mà mình muốn là đừng hôi, chuyện đó là chuyện không thể có được. Muốn đừng hôi chỉ có một cách là đừng vào đống bùn, hoặc nếu lỡ vào rồi thì phải ra, chỉ có cách đó thôi. Cho nên đừng mê thôi thì không đau khổ, mà lỡ mê rồi thì phải giác. Tại vì chỉ có giác trở lại với cái sự chân giác nó mới không đau khổ. Thế nên đối với Đức Phật là phải nhìn cho ra cái bản chất thật. Còn bây giờ mình nhìn đó, mình có thể tập những cái tính thương yêu nhau, nhưng mà liệu cái tính thương yêu nó bảo vệ mình không? Hay là nếu bây giờ mình tập cái tính thương yêu, nhiều khi mình lại dễ sinh ra cái sầu thảm, cái hận thù lắm. Là bởi sao? Bởi mình đang còn thấy là mình 5-6 người đây rất là hạnh phúc, mà 5-6 người đây hôm nay không được như ý phải đi tán, đau khổ thế lắm. Mà có thể có người chịu không được cái đau khổ đó mà sinh tâm thù oán, sinh tâm oán nữa. Cho nên mình thấy rằng là như vậy cái cố ý mà tập thương nó, nó không bảo vệ được mình, nó không bảo vệ được người, và cái đau khổ nó vẫn tồn tại. Hay nói một cách khác là nó vẫn nằm ở trong đầy rẫy, nó chỉ chờ có nhân duyên là nó xuất hiện. Cho nên khi có nhân duyên nó xuất hiện, cái nhân duyên nghịch cảnh đấy là nó xuất hiện. Như vậy Đức Phật mới đúng, Đức Phật bảo là muốn mà được hạnh phúc nó chỉ có cách từ giác ngộ, và giác ngộ cho nhất thiết chúng sinh. Và khi mà cảnh giới của những người mà giác ngộ toàn là giác ngộ cả, thì cảnh giới dĩ nhiên khỏi nói cũng biết là một cảnh giới hết sức là hòa bình, hết sức là yên ổn. Cảnh giới của những cái người mà giác ngộ, tức là những người tốt, nếu mà bây giờ ai cũng phát bồ đề tâm, ai cũng tốt hết, thì cảnh giới của những cái người đó, của những người tốt, dĩ nhiên khỏi nói là cũng còn hơn thiên đường nữa. Là bởi vì nơi đó mình không còn lo, tại vì mình biết chắc chắn xung quanh không có một người nào hại mình hết, làm sao mình lo. Mà mình rất an là bởi vì mình biết chắc chắn xung quanh mình người nào cũng muốn sẵn sàng giúp đỡ mình hết, thì mình an vô cùng. Như vậy khỏi nói cái cảnh giới nó tự nhiên nó cũng tịnh. Nó tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh đó có nghĩa là không còn có phiền não, không còn có ác, không còn có những cái quả ác, không còn có máu rơi, nghĩa là thịt đổ nữa, và không còn có cảnh giết chém, không còn có những tin tức radio, chẳng còn có những cái cảnh mà hãm hiếp giết người xảy ra nữa. Hay là từ những cái nhỏ giết người nhỏ cho đến giết người to, là nước này đánh nước nọ, nó ví dụ như vậy, nó sẽ không còn nữa. Và như vậy thì tự nhiên nó không còn những cái khác như vậy thì nó thanh tịnh. Cho nên cảnh giới của chư Phật cũng nói thanh tịnh là không có, không có tam ác đạo, vô tam ác đạo, không có tam ác đạo. Và như vậy khi nó chỉ thanh tịnh là khi nào con người làm thành xã hội và cải tổ xã hội, không gì khác hơn là cải tổ chính con người. Cải tổ xã hội không phải chỉ cải tổ những vấn đề của xã hội, còn vấn đề của con người giữ y nguyên thì không thể nào cải tổ nổi xã hội hết. Tại vì con người tạo nên những cái xã hội bất ổn đó, con người tạo nên những xã hội bất công đó, và con người tạo nên những xã hội chậm tiến đó. Mà con người tạo nên một xã hội tốt đẹp, và con người tạo nên một xã hội tiến bộ đều là con người tạo đấy. Cho nên cải tổ xã hội không phải chỉ cải tổ những hình thức của xã hội, mà phải cải tổ con người. Trong cải tổ con người thì nó mới chính. Bởi nếu mà con người mà thanh tịnh thì tự nhiên cuộc độ là tịnh, như Đức Phật nói. Và mình chỉ có thể được an, được tịnh đúng nghĩa khi nào mà mình thanh tịnh hết mọi người. Thanh tịnh hết mọi người có hai cái ý nghĩa, của ý nghĩa tiêu cực, tích cực. Thanh tịnh hết mọi người là mình có khả năng độ, làm cho mọi người thanh tịnh. Mà khả năng thứ hai đó, tức là ô nhiễm, tức là mọi người không thể làm cho mình bất tịnh lây được. Và vì con người không thể làm cho mình bất tịnh lây được, cho nên mình có khả năng tịnh hóa họ. Còn nếu mà mình bị cái khả năng họ làm cho mình bất tịnh á, thì đương nhiên mình thể tịnh được họ. Cho nên khi nói đến cái phương diện rằng là độ chúng sinh thì phải có hai phương diện, hay là nói như vậy thì dễ hiểu, nói phương diện một bác sĩ chữa bệnh, bác sĩ đó đương nhiên phải có hai điều kiện đúng, phòng bệnh và chữa bệnh. Tức là bác sĩ đó vừa chữa được bệnh nhân mà vừa phòng được bệnh nữa, tức là bệnh không có nhiễm mình. Như vậy thì khi nói độ chúng sinh thì có hai điều kiện đó. Tức là điều kiện là mình có khả năng làm cho chúng sinh bỏ ác, và khả năng ác của chúng sinh không làm lay động mình, thì mình mới có thể độ chúng sinh được. Thì như vậy mới hạnh phúc được. Còn nếu mà ở cuộc đời này mà mình chỉ tập theo cái ai á, thì đương nhiên như vậy, không có ai đồng ý với ai hết ở cuộc đời này. Mà khi không đồng ý với mình là nghịch. Mà khi nghịch như vậy thì đương nhiên có tranh chấp. Và đương nhiên khi có tranh chấp thì đương nhiên có thắng bại. Và có thắng bại thì đương nhiên phải có thù oán và đau khổ. Chắc chắn như vậy. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới phải lấy sự giác ngộ làm cái căn bản. Cho nên phải tu để đạt được một cái sự giác ngộ. Còn bây giờ những cái pháp môn mà mình có thể tu để mà mình vào hạnh phúc nhất thời đó, thì những cái hạnh phúc đó để mình tưởng tượng là mình có thể thương người này, thương người kia, mình lấy hạnh phúc. Nhưng mà mình có thương nổi hết cả chúng sinh không? Bây giờ một người nào mà ta đụng đến cái quyền lợi đó của mình thương nổi không? Và mình bị nhiễm rồi. Tức là mình bắt đầu phiền, bắt đầu buồn. Và như vậy cái hạnh phúc đó đâu có bảo vệ được mình. Cho mình đấm ký là cái nào bây giờ mình thương vợ, thương con. Không phải cái tình thương đó của mình bảo vệ được vợ con của mình không có đau khổ và không có chết. Không bảo vệ được mình mà. Và không những cái tình cảm đó của mình không bảo vệ được người ta mà nó cũng không bảo vệ được mình nữa. Do chính cái tình cảm đó mà mình bất an. Bây giờ mình thương vợ con quá, thương chồng con quá. Mà vợ con như chồng con mình bị cái gì mình bất an vô bờ, mình đau khổ lắm. Chứ nó đâu có bảo vệ mình được. Nhưng mà cái gì bảo vệ mình? Chỉ cái trí tuệ, cái thấy sự thật, cái thấy là cuộc đời này là vô thường. Con người là ai cũng chết, và con người ai cũng đau khổ, thấy rõ như vậy. Cho nên chỉ có một cách làm cho người ta chấm dứt mọi cái sinh tử mà do chính từ cái vọng nghiệp người ta tạo. Làm cho ta chấm dứt những cái đau khổ do chính những cái người ta, cái tham tâm của người ta, cho chính cái tham tâm của người ta tạo. Con người ta, cái tạp niệm, tức cái ý tư tưởng, cái niệm con người theo một cái thói quen, người ta tư duy, thì khi nào người ta cũng tham hết. Khi nào người ta cũng nghĩ theo cái thuận, cái nghịch, người ta tham được cái thuận, người ta sợ sệt tránh cái nghịch. Tức là người ta có một cái tham, cái này sản, cái nọ, đó là tham. Do tham mới phát sinh ra cái tình cảm, đó là sân. Đó, sân hận. Tức là cái tình cảm mà không được thì nổi nóng. Đó. Mà được thì lo âu, sợ sệt và gìn giữ sợ mất. Những cái tình cảm như vậy nó đều nằm trong cái sợ sệt, cái lo âu, cái nóng giận. Nó đều thuộc về phương diện tình cảm, mà tình cảm của thế gian nó đều thuộc về cái mà là hại mình và hại người. Cho nên tình cảm nó gọi là sân, gọi là sân. Nó dễ làm cho mình nóng giận. Mình để ý thôi. Do cái ghét thì mình nóng giận không nói được 100%, và do cái thương mình cũng nóng được. Mình thương người nào quá mình cũng nóng được, mình cũng nóng giận được. Cho nên cái tình cảm đó, nó luôn luôn làm khổ mình, khổ người, nên gọi là sân, vẫn gọi là bi. Còn cái mong cầu của mình luôn luôn là một cái mong cầu mà làm cho người ta phải bị hại, mà làm cho mình bị hại, gọi tham. Cho nên nói độc, nói là độc. Mà do vì như thế cho nên mọi cái quyết định của mình theo cái chọn lựa của tham và cái sinh tình cảm của sân, cho nên mọi cái quyết định của mình luôn luôn sai lầm. Cho nên gọi là si, một cái mê lầm, sai lầm. Nhưng mà nếu ngược lại mà mình có được cái trí tuệ, nếu mà mình có được một cái trí tuệ thì mình không bao giờ có quyết định những cái sai lầm như vậy. Mà nếu mình có một cái từ bi thì không khi nào mình sân si được, mà mình có thể làm diệt cơn sân của người. Và dĩ nhiên rằng là mình không có sân, cho mình có khả năng làm diệt sân của người. Cho nên cái tình cảm nó không gọi là sân mà gọi là bi. Đấy, gọi là từ bi, nó ví dụ như vậy, thì mình có thể diệt được. Thế thì chính vì như vậy nên Đức Phật mới chỉ bày cho mình trong mỗi cái niệm mình thường suy nghĩ như vậy. Và vì như thế đó, bây giờ mỗi cái niệm của mình mà nghĩ cho chúng, nghĩ cho đừng có khổ. Khi một cái niệm của mình mà nghĩ theo ái, nghĩ theo thuận nghịch, là thế nào nó cũng đưa đến, một là mình khổ, hai là một đối tượng nào đó sẽ phải khổ. Không có một cái niệm nào trên đời của mình mà người ta không có chịu cái khổ. Thậm chí cho đến niệm mình thương, một cái người mình thương đó mà mình nghĩ cho họ, họ cũng muốn khổ luôn, họ cũng khổ thế. Cũng như cha mẹ nghĩ cho con cái nó phát phiền. À, nó ví dụ như thế. Mà đôi khi con cái nó cũng làm cho cha mẹ phiền, hay là vợ làm cho chồng phiền, chồng làm cho vợ phiền, vì những cái mà người có nhiều người mình quá xuất sắc, cho nên mình cứ suy mình ra, rồi mình muốn cái gì đó thì mình làm cho cái người kia, khiến cho người kia thật phiền, tại người ta giống mình. Nó ví dụ như vậy. Cho nên mọi cái tình cảm nào, mọi cái ý tưởng nào mình suy nghĩ, hay mình làm cho người này thì mình làm cho người khác nó phiền, chắc chắn như vậy. Nó không có một cái tư tưởng nào của mình mà không làm phiền. Nhưng Đức Phật bày cho mình những cái tư tưởng, mà khi nào bày cho mình những cái niệm đó là làm lợi cho mình và cho chúng sinh. Vậy vì lợi cho nên hay nói là độ nhất thiết chúng sinh. Tức có ý nghĩa rằng là cái niệm đó, niệm bất cứ cái niệm là khởi ra, không có một chúng sinh nào mà phải chịu thiệt hại, phải chịu đau khổ. Thì muốn mà có cái niệm như vậy đó, muốn có cái niệm mà niệm làm sao mà hết thảy chúng sinh đều được lợi, mà muốn cái niệm như vậy đó, thì cái niệm đó phải hết sức là thiện. Hết sức là thiện nó có nghĩa là giới của Đức Phật đặt ra.